Như vậy thì khi mà chúng ta nhận ra có tu sĩ Phật giáo, có kinh điển dịch từ chữ Phạn ra chữ Hán, đó tôi cho là cái mốc thứ nhất để cho chúng ta lấy đó làm cái chuẩn để phân dần về sau này. Vì chắc quý vị cũng như biết, cái người đã dịch kinh ở nước chúng ta là vị Tăng Khương Tăng Hội. Thì những trong lịch sử đã nói rõ. Thì như vậy, những kinh điển ngài dịch vào thế kỷ thứ ba như là Lục Độ Tập Kinh 8 quyển, Cựu Tạp Thí Dụ Kinh 2 quyển, Ngộ Phẩm Kinh, tức là Tiểu Phẩm Bát Nhã 5 quyển, Bồ Tát Tịnh Hạnh Kinh 2 quyển, Quyền Phương Tiện Kinh 1 quyển, Bồ Tát Nhị Bách Ngũ Thập Pháp Kinh 1 quyển, Tọa Thiền Kinh 1 quyển. Đó là cái kinh sách do ngài Khương Tăng Hội dịch mà chúng ta còn thấy cái tên ở trong các cái sách ở bên Phật, ở Phật giáo Trung Hoa. Rồi kế đó là một vị nữa, ngài Chi Cương Lương Triết, ngài dịch kinh Pháp Hoa Tam Muội. Như vậy thì những kinh điển của những nhà tu sĩ này phiên dịch ra ngày nay chúng ta tìm thấy, tức là qua các tác phẩm của những quyển như là Lịch Đại Tam Bảo Ký của Phí Trường Phòng, Cổ Kim Dịch Kinh Đồ Ký của Tỉnh Mại, Đại Đường Nội Điển Lục của Đạo Tuyên, Khai Nguyên Thích Giáo Lục của Trí Thăng. Đó là chúng ta căn cứ những cái quyển sách của người Trung Hoa nghiên cứu về Phật giáo ghi lại mà chúng ta mới tìm thấy được những cái phần dịch giả, người dịch giả và những cái tác phẩm của các ngài hôm nay chúng ta biết được. Thì như vậy, biết rằng ở Việt Nam thời này có những tu sĩ thời này có dịch kinh, thì tự nhiên chúng ta có thể phải ngó xa hơn là trước thế kỷ thứ ba có thể đã có Phật giáo ở Việt Nam. Nếu không có thì làm gì có người xuất gia, làm gì có người dịch kinh. Do đó cho nên có nhiều nhà nghiên cứu phỏng rằng Phật giáo Việt Nam có thể được truyền vào khoảng thế kỷ thứ nhất, thế kỷ thứ hai. Đó là phỏng thôi, chứ chúng ta không có cái cứ liệu rõ ràng. Như vậy thì tôi chấm đây là một cái mốc đầu trên lịch sử Phật giáo Việt Nam. Đến cái mốc thứ hai là thế kỷ thứ sáu, cuối thế kỷ thứ sáu, ngài Tỳ Ni Đa Lưu Chi sang Việt Nam truyền Thiền Tông tại chùa Pháp Vân và tịch năm 594. Như vậy thì ngài sang Việt Nam năm 580, tịch năm 594, tức là ở Việt Nam 14 năm để truyền bá Thiền Tông. Đây là tôi cho cái mốc quan trọng thứ hai. Tại sao vậy? Bởi vì Phật giáo Việt Nam trước kia từ ngài Khương Tăng Hội dịch kinh sách và những phương pháp tu, thí dụ như Tọa Thiền Kinh vân vân, thì những cái kinh đó là trích trong Đại Tạng từ các ngài dịch ra để cho tu sĩ cũng như cư sĩ tập tu. Và như vậy trong thời đó, theo chúng tôi nghiên cứu những bản dịch này thì thấy rõ ràng là chỉ dạy phương pháp tu thiền. Và phương pháp tu thiền ở đây như ở trong cái cái bản dịch mà Lục Độ Kinh Tập, thì tu thiền đó là căn cứ vào cái pháp lục độ, mà lục độ thì có cái pháp tu thiền, tức là thiền định rồi tới trí tuệ đó, đó thuộc về cái giáo lý theo cái từ ngữ xưa dùng gọi là giáo lý đại thừa. Còn ngày nay chúng ta dùng là giáo lý phát triển hay là Bắc Tông Phật giáo. Và có những bộ kinh ngài dịch dạy về phương pháp tu sổ tức quán, tức là tu theo hơi thở, vân vân. Thì như vậy thì thiền đã có mặt khi mà Phật giáo truyền vào Việt Nam. Như vậy thì Việt Nam buổi ban sơ, các ngài căn cứ theo kinh điển Phật để ứng dụng tu thiền. Mà thiền đó ngày nay chúng ta dùng cái từ ngữ là Như Lai thiền. Mà nói Như Lai thiền, chúng tôi giảng trạch một lần nữa cho quý vị thấy, cái Như Lai thiền cũng còn một cái tên khác, nó na ná nhưng mà khác nghĩa, là Như Lai thanh tịnh thiền, hay là Như Lai tự tánh thanh tịnh, tự tánh thanh tịnh thiền. Như vậy thì Như Lai thiền là căn cứ lời Phật dạy trong kinh điển ứng dụng tu, thì đó gọi là Như Lai thiền. Rồi kể từ ngày Tỳ Ni Đa Lư Chi sang Việt Nam truyền thiền, gọi là Thiền Tông, cũng gọi là Tổ Sư Thiền. Như vậy thì có hai cái lối truyền, Như Lai thiền và Tổ Sư thiền. Còn sau này có cái từ ngữ là Như Lai tự tánh thanh tịnh thiền, thì cái từ ngữ đó là chỉ khác, tức là chỉ nó tương đương với cái Tổ Sư thiền. Như vậy thì quý vị nghiên cứu phải thấy rõ hai cái từ ngữ cũng là Như Lai hết, ở kia là chỉ Như Lai thiền thôi, còn bên này là Như Lai tự tánh thanh tịnh thiền. Thì cái Như Lai tự tánh thanh tịnh thiền tương đương với Thiền Tông. Thì tại sao ngài Tỳ Ni Đa Lư Chi sang Việt Nam truyền thiền mà tôi cho là một cái mốc quan trọng? Thì nếu mà quý vị khi nghiên cứu về thiền, ở đây tôi nói hơi xa một chút, quý vị sẽ có những cái thắc mắc, nhất là những học giả ở các nước ngoài thường hay đặt cái câu hỏi, hỏi Thiền Tông truyền bá từ Ấn Độ sang Trung Hoa đến Việt Nam, Nhật Bản, vân vân. Cái lịch sử đó dường như là không chính xác, không thực tế. Mà hình như là cái tôi đọc ngày xưa của ông Suriki, ông có đề ra. Rồi một số học giả ngày nay cũng hưởng ứng theo. Thì điều đó tôi xin cải chính một chút. Nếu mà quý vị chịu khó đọc cái quyển Maha Chỉ Quán, tức là sau này dịch là Đại Thừa Chỉ Quán của ngài Trí Giả Đại Sư, tức là ngài Trí Khải, thì quý vị sẽ thấy trang 1 tập 1 đã có đề ra 26 vị tổ Thiền Tông ở Ấn Độ. Như vậy thì ngài Trí Khải, ngài có mặt ở Trung Hoa vào đời Trần và bắt đầu cuối đời ngài là sang đời Tùy. Còn đa số ngày nay một số học giả nói rằng Thiền Tông có được cái hệ thống truyền thừa đó là do ngài Thần Hội. Thần Hội tức là đệ tử của Lục Tổ Huệ Năng tự dựng lập Thì như vậy thì chúng ta thấy Ngài Thần Hội có mặt vào trung diệt đời Đường, mà Ngài Trí Khải là đầu đời Tùy. Mà đầu đời Tùy đã nói 26 vị, thì tới đời Đường có 28 vị thì chuyện hợp lý, chứ không phải là cái chuyện bỗng nhiên. Nếu mà nói rằng Ngài Thần Hội dựng lập lên thì hơi quan, cái đó là cái tôi thấy nó quan cho Ngài.